trước sau gì đó mấy ngày thôi, người ta ứng dụng, người ta độ người bản thân trước mắt rõ ràng. Ứng dụng kinh Phật phải theo Phật, phải theo đúng lời Phật dạy, thì chúng ta tự nhiên an nhiên tự tại vãng sanh Tây Phương. Không theo đúng lời kinh Phật giờ tu gì tu, tôi bảo đảm khó, vô cùng khó. Tại vì chúng ta không quán được cái căn cơ chúng ta, không hiểu được cái căn cơ chúng ta. Thường thường chúng ta lấy cái suy nghĩ, lấy cái tình thức, lấy những cái kiến giải chúng ta mà cứ phân biệt về kinh Phật, giảng nghĩa về kinh Phật hoàn toàn sai tích. Nhất định quý vị phải nghe vào lời Phật dạy. Phật dạy thời mà pháp tịnh độ thành được, nhất định Phật dạy như vậy, tức là Phật đã chỉ cho ta môn thuốc để mà chúng ta trị cái bệnh trong cái thời gian mà pháp này cho đến cái thời kỳ diệt pháp, để mà chúng ta thành tựu đi về Tây Phương với Phật. Còn không, chúng ta chỉ kết duyên đó, một chút cái duyên nào đó với Phật mà thôi. Còn ngày nào mà chúng ta thành tựu, hoàn toàn tôi không biết. Cho nên thiền cũng là Phật, pháp Phật, mà tịnh độ cũng là pháp Phật. Nhưng mà mỗi cách nó có cái căn cơ trong đó. Nếu mà chúng ta quán được cái căn cơ mình, biết được cái căn cơ mình chỗ nào, thì mới biết chỗ nào là thành tựu, chỗ nào khó thành tựu, chứ không phải là không thành tựu. A Di Đà Phật. Cho nên không có cái gì mà gọi là ảnh hưởng cả. Tốt lắm, hỗ trợ cho nhau, chứ không có gì mà gọi là chống đối với nhau hết. Câu thứ hai, ta thường hay nói ở vào thời kỳ mà pháp. Vậy thời kỳ mà pháp này ở vào thời kỳ nào, ở giai đoạn nào, cuối hay là giữa? Thời gian mà pháp là bao lâu? Thời gian mà pháp tất cả là 10.000 năm. 10.000 năm mà bây giờ chúng ta ở trong cái ngàn năm thứ nhất của thời mà pháp, cho nên còn khoảng 9.000 năm nữa là pháp Phật tạm diệt, qua cái cửa diệt pháp, không còn pháp Phật nữa. Thì ở trong cái thời gì mà pháp thì thường thường là tà pháp càng ngày càng hưng thịnh, và chánh pháp của Phật càng ngày càng lục bạc, càng ngày càng xấu đi. Mình thấy cái hình thức thì có thể là xâm tiểu lắm, chùa chiền có thể xâm tiểu lắm, nhưng mà thực sự mà hành cho đúng cái pháp, xin thưa tất cả quý vị, không phải dễ. Trong chư tổ thường hay khuyến cáo chúng ta là hữu trạng vô đạo bất khả hưng nhập. Trong cái thời mà pháp vọng của Phật, nó có những cái thời chân pháp, nó có những thời tường pháp, nó có những cái thời mạt pháp. Mà cái thời mạt pháp là cái thời thường thường gọi là nó rơi vào cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, dễ sợ lắm. Nếu mà chúng ta không hiểu, chúng ta lăn vào cái chuyện đấu tranh kiên cố, chúng ta hành sự chúng ta bị lạc vào khi mà liền lập tức. Tại vì khi mà đấu tranh kiên cố, tức là cái thái này trong cái nọ, chùa nọ không kích chùa kia, người này không kích của nọ, thì chúng ta rơi vào tình trạng đó, làm cho cái tâm chúng ta loạn hết. Càng chống chừng nào, càng mà coi như là phô diễn ta là hay người kia, nghĩa là mình đem chống tranh đấu tranh với nhau, làm cho cái tâm đạo của chúng ta tan rã hết, người ta không biết đâu mà theo. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, cố gắng trong thời đại này, nếu mà chúng ta nghe người này chống người nọ chống người kia, thì chúng ta phải nhất thiết đứng ngoài tất cả mọi sự hành động để mà giữ cái tâm mình thanh tịnh niệm Phật. Chúng ta phải cứu chúng ta trước, cứu từ mình trước thì mới cứu được chúng ta. Nếu mà chúng ta không cứu được chúng ta cứ lăn xả vào đó mà tiếp tục chui vào trong hầm lửa thì thua, không cách nào mà chúng ta có hy vọng mà thành đạo được. Vì thế cho nên cái thời kỳ mạt pháp, tức là cái thời kỳ bắt đầu từ cái 2.000 năm là hết, tức là 1.000 năm là thời chánh pháp. Sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì 1.000 năm đầu gọi là thời kỳ chánh pháp. Chánh pháp thì lúc đó tất cả mọi cái sự hành trì đều theo đúng pháp Phật. Thời kỳ tượng pháp thì pháp Phật đã bắt đầu lai căn rồi, tức là nó tương tự tự như vậy, không giống nữa. Đến thời kỳ mà pháp hầu hết có những cái phép hành trì trong các nơi, hầu hết là rất sạch. Thực sự chúng ta không dám nói đâu cả, vì quý vị cứ đi nghiên cứu kỹ rồi, không lạc vào cái đường phước báo nhân thiên thì cũng lạc vào đường tà đạo, không lạc vào cái đường tà đạo thì cũng lạc vào cái đường mà coi như là bịt móc tất cả những cái cơ hội vãng sanh, cơ hội thành đạo của chúng sanh. Chính vì vậy mà xin thưa tất cả quý vị, khi mà quý vị ngồi đây và gặp được cái pháp môn niệm Phật thực sự, quý vị đã ở trong cái giai đoạn này chánh pháp trong mặt pháp. Người ta thì đi theo mặt pháp, còn quý vị thì đi theo chánh pháp. Vì chánh pháp như vậy cho nên một đời này chúng ta bản thân tay không được lạc. Nếu quý vị bỏ cái câu A Di Đà Phật ra thì quý vị tu theo cái là mặt pháp trong mặt pháp, nghĩa là sao? Nghĩa là ức ức người tu vẫn phải trôi lăn theo cái luật đạo luân hồi này, mà coi chừng hầm lửa đang chờ trước mà chúng ta không hay. Xin chúc mừng cho quý vị. Quý vị nói con này, con này chúng ta nhớ rằng là chúng ta may mắn dễ sợ lắm, may mắn vô cùng, may mắn mà đến nỗi chúng ta không ngờ tới được. Nếu mà không có cơ hội này, tôi báo đảm không biết cách nào. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên thì chúng không biết cách nào mà một con người tu hành có thể vượt qua tam giới được. Khó vô cùng, khó vô cùng, đến nỗi mà bây giờ không biết làm sao mà nói được. Thật sự nói như vậy. Như vậy thì mạng pháp cỡ còn hơn 9.000 năm nữa là hết. Nếu mà chúng ta không sớm đi về với Phật, chúng ta lỡ lọt lại trong một cảnh giới nào đó, tôi xin bảo đảm quý vị, 9.000 năm mình nghe nói thì đâu lắm, nhưng mà rơi vào một cảnh giới khác rồi, cái quý vị có thể chịu đựng dưới đó cả hàng trăm ngàn năm sau, chưa chắc quý vị đã trở lại được làm người. Quý vị bây giờ ví dụ như mình lạc vào con đường ngạ quỷ, lạc vào con đường ngạ quỷ một cái thì một ngày ở dưới cảnh giới ngạ quỷ thì bằng một tháng trên dương gian, một năm ở trên đó, một năm dưới đó bằng 30 năm ở trên thế gian này, mà cái tuổi thọ dưới đó có hàng ngàn tuổi như vậy. Quý vị tưởng tượng đi, thì qua cái thời mà pháp dư ăn dư sức rồi đấy, lạc vào đó cái chịu thua không cứu được. Cho nên quý vị phải cẩn thận, quyết tâm phải về Tây Phương là cái Phật. Nếu mà không về Tây Phương được là cái Phật, mà cứ nhớ con nhớ cháu ở ông bà ta làm sao thì ta làm vậy, ông bà ta xuống đường ngạ quỷ thì ta cũng tiếp tục xuống đường ngạ quỷ. Quý vị cứ bám theo cái nắm chương tàn đó mà chịu khổ nạn vạn năm, như không mất còn như không, uống vô cùng thành khóc rầm mà không biết được cứu được. Thực tế nó lại như vậy. Quý vị ơi, phải trực mình, phải giật mình tỉnh ngộ đi, mau mau niệm Phật đi về Tây Phương. Chư Phật mười phương xuống đây là nói tha thiết là phải niệm Phật, thì ta phải đăng niệm Phật, chứ đừng cho nên mà sợi chúng ta thì lạc vào thời diệt pháp. Thời diệt pháp rồi mong mỏi cho đến bây giờ có muốn tìm được một cái kinh Phật tìm cũng không ra, muốn tìm được một pháp tìm không ra. Mà trong kinh Phật đã huyền nghĩa rõ rồi, cái kinh đầu tiên mà của Phật mà diệt chính là kinh Lăng Nghiêm, và cái kinh cuối cùng là cái kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật đã nói, ta vì từ bi ai mẫn mà lưu lại cái bản kinh này thêm 100 năm nữa để cứu được những người còn vui với Phật để đi về Tây Phương mà thành Phật. Sau 100 năm tức là 10.000 năm rồi, rồi cả thêm 100 năm nữa thôi, một thế kỷ nữa thôi, lưu lại cái gì? Lưu lại 4 chữ A Di Đà Phật để cứu những chúng sinh nào còn sót lại có vui với Phật để đi về Tây Phương. Chúng ta trong thời mà pháp chưa phải là gì pháp thì mau mau nhất định đừng có dạy cờ gì để rơi trong thời mà pháp, để trong đó gì một triệu vậy, một tí người này vô số chúng ta chỉ còn có vài chục người còn duyên với câu A Di Đà Phật thôi, không dễ đâu quý vị ơi. Ráng lên quyết làm nên được. Cái câu hỏi thứ ba, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói hết thời kỳ mà pháp thì kinh điển dần dần á, quý vị sao trả lời trước tôi hay vậy, tôi mới nói gì nói liền mất hết, chỉ còn kinh Vô Lượng Thọ lưu lại 100 năm, vậy đã đến thời kỳ ấy chưa? Xin thưa chưa, 9.000 năm nữa mới đến thời kỳ đó, tức là bây giờ đây chúng ta còn 9.000 năm nữa thì mới đến thời kỳ gọi là diệt tận của kinh Phật. Lúc đó bây giờ chúng ta chưa lo, hãy lo niệm Phật để về Tây Phương đi, chứ đừng có lo chỉ có 100 năm đó thậm chí còn. Nói chung là cái thời gian mình tính không chính xác. Nếu mà tính theo cái lịch của người Trung Hoa thì chúng ta gần 9.000 năm nữa, mà nếu tính theo các lịch khác thì chúng ta hơn 9.000 năm nữa, thì cái thời gian đó nó chúng ta không phải dám chắc được. Thì chúng ta quý vị nguyên ráng niệm Phật lên, đừng có để tới thời kỳ đó làm chi. Thời kỳ này mà mình mất đi rồi chưa chắc chúng ta gặp lại cái thời kỳ đó đâu. Xin quý vị cố gắng cảnh cáo. A Di Đà Phật đã biết pháp môn niệm Phật là cứu cánh của tịnh độ, vậy mà sao vẫn có vị thầy hoặc đạo hữu bỏ tịnh độ qua thiền và rồi bỏ thiền quay qua tịnh độ, vậy có đạt đường tu hay không? Quý vị không biết làm chi mà thiền với tỉnh, tỉnh với thiền mà chi, chứ nó khổ như vậy. À, tôi mới đành nói, tôi đọc ra giống như tôi nói như vậy. Tôi đỡ quý vị mà tôi thiền quý vị la rồi bến tôi làm sao? Cái gì không nè? Xin thưa, nếu mà quý vị tu thiền được thì rất là tốt, không có gì là xấu cả. Nhưng mà còn đạt được cái sự chứng đắc của tu thiền thì xin thưa thật, nếu quý vị mà xét thấy cái căn cơ của mình là cái căn cơ thường căn, mà gọi là thường thường mới làm được việc này, còn mà thường trung thì cũng miễn phật để mà thành đạo. Vì tu thiền, quý vị hãy đọc nghiên cứu thật kỹ trong kinh gọi là Pháp Bảo Đàm Kinh, Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói rất rõ trong đó. Cái thiền tông bên Trung Hoa truyền qua tới Việt Nam, trong từ ngài Tổ sư Bồ Đề Đạt, Bồ Đề Đạt Ma, cho đến Ngũ Tổ Hoàng Hoàng Nhẫn hả? Hoàng Mai hả? Hoàng Nhẫn hả? Rồi khi mà Tổ Hoàng Nhẫn truyền cho Lục Tổ, đến Lục Tổ rồi thì Thiền Tông mới khuếch trường quảng đại. Từ khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa truyền cái pháp thiền, mình không có sâu hơn. Mỗi vị như vậy chỉ độ được, thực tế gieo duyên thì có gieo duyên nhiều, mà độ được thì một vị độ được có một người, hai người, năm người là nhiều lắm rồi. Đến cái thời kỳ mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài độ được tất cả là 43 người. Mà trong khi mà những vị mà theo ngài để mà tu thiền tới cả hàng vạn, mà sau cùng chỉ chấp nhận được có 43 người là gọi là khai ngộ, gọi là đại triệt đại ngộ, 43 người. Và trong cái ngài giảng trong cái kinh mà Pháp Bảo Đàm Kinh, ngài nói rõ rệt, ngài xác định đây là cái pháp tối thượng, đây là pháp tối thượng. Ta vì người thượng căn mà thuyết, người đại trí mà thuyết, ngài nói trong cái phẩm thứ hai ngài mới rõ ràng. Rồi cái phẩm thứ ba ngài sợ người ta lầm lẫn, ngài nói nếu mà những người mà trung căn mà theo cái pháp của ta thì nhiều lắm, cũng chỉ là gieo chút duyên với Phật pháp mà thôi, chứ thành tựu thì chắc chắn vô phương, ngài xác định rõ ràng trong đó. Chính vì thế mà nếu thực sự quý vị là một người thượng căn thượng trí, tức là những vị đại Bồ Tát tái lai, thì chúng ta có thể tu thiền một đời, chúng ta mình tầm kiên tánh, kiên tánh thành Phật. Còn nếu mà chúng ta không phải là thượng căn mà là hạ căn, là trung căn mà theo pháp thiền, thì quý vị cũng cố gắng theo đi, nhưng mà không nên rời khỏi thầy. Để chi? Để mà chúng ta rơi vào cảnh giới nào, nhờ có thầy giúp đỡ chúng ta, lèo lái cho chúng ta, đừng có nên khi mà nó rơi vào một cảnh giới thường thường nó cho cái ngã rẽ, nó có cái ngã rẽ như vậy thì chúng ta rẽ mất, cho nên thường thường có thể bị lạc được, chỉ sợ lắm vì cái căn cơ cao quá, chứ không phải là đó là cái pháp mà sơ sơ đâu, đó là những pháp thường căn thường trí mà các vị nói là thường thường mới được, chứ thường trung chưa được. Thường trung chỉ đi theo con đường giáo hạ về vấn đề mà hiến giác được, chứ còn đi về bên thiền thì gọi là trực chỉ nhân tâm, mình tầm chiến tánh, chiến tánh thành đạo, một đời mình tự động lăn xả vào trong cái những chiếu duyên, rút kiếm trí huệ ra mà chém tàn các hồn ma để mà mình tầm cái đấy, không phải dễ. Xin thưa thực, cái đó là điều rất khó, quý vị nên chú ý. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật nhờ cái oai lực của A Di Đà Phật cùng chư Phật mười phương gia trì cho chúng ta, mà chúng ta thoát nạn một cách an nhiên tự tại. Người già tôi cũng được, người lanh tôi cũng được, người giới giới tôi cũng được, em bé tôi cũng được, những người mà họ bây giờ sinh sự quá nhiều rồi, lung lạc quá nhiều rồi, chỉ cần quay đầu một cái được Phật gia trì, chúng ta thành tựu, chúng ta rời bỏ tất cả những người hoặc chúng ta ra mà chúng ta đi về Tây Phương. Đây không phải là công phu của mình tu hành, mà chính là cái sự gia trì của A Di Đà Phật. Nhất định chúng ta phải tin theo lời Phật. nhất định. Phật nói không bao giờ sai, tôi bảo đảm chắc chắn như vậy. Vì dương theo cái tự lực của A Di Đà Phật mà chúng ta thoát khỏi sinh tử, thế chúng ta không phải chứng đắc để mà thành Phật. A Di Đà Phật nên nhớ như vậy. À đây là Diệu Quang. À, quý vị thấy rõ ràng như này, nếu mà thực sự mà mình cao cơ, mình là thượng căn thượng trí, mình nên tu theo pháp môn đó. Chứ đừng có rất nhiều người cứ nghe nói là đây là cái pháp môn tối thượng là mình đạo dùng. Thì bây giờ đây xin thưa tất cả chư vị là pháp môn của Phật pháp nào cũng tối thượng cả. Nhưng mà cái căn cơ chọn lựa chắc chắn phải có. Khi mà mình tu một cái pháp môn tối thượng mà chắc chắn một đời này thành đạo, thì Phật dạy là chúng ta đã tu theo liễu nghĩa giác. Chúng ta tu một pháp môn tối thượng mà một đời này không thành được, không có khả năng nào mà thành đạt được đạo quả, thì Phật nói là ta đang tu theo pháp môn bất liễu giác, trong cái gọi là y tứ y pháp. Phật dạy chúng ta hãy nên tu theo cái pháp liễu giác, đừng nên tu theo pháp bất liễu giác. Thì bất liễu giác có nghĩa là một đời này chúng ta tu mà không có hy vọng thoát khỏi sanh tử, không có hy vọng vượt qua tam giới, không thành đạo, thì gọi là bất liễu giác. Ví dụ như một người quá dở mà cứ việc nghiên cứu giống như một vị tiến sĩ ở trong cái viện nghiên cứu, thì chúng ta là tu bất liễu giác. Một ông tiến sĩ mà cứ cầm cái sách của tiểu học lên mà tu, cái một cái sách mà của tiểu học lên mà đọc, thì ông tiến sĩ đó là tu theo bất liễu giác. Như vậy chúng ta coi là chúng ta trong cái căn cơ nào. Nếu thực sự chúng ta tự nhận chúng ta là căn cơ hà liệt, tại vì kinh Phật nói người chúng sanh mà sinh ra trong cái đời này mà ở trong thời mạt pháp hầu hết không hạ căn thì cũng là trung căn, là nhiều thượng căn thì không ra, thì làm sao mà chúng ta dám tự vỗ ngực xưng tên chúng ta là thượng căn được? Thì khai ngộ thì nhờ Phật khai cho chúng ta. Khai ở đâu? Tịnh niệm tương kế bất giả phương tiện từ các tâm khai. Tịnh cái tâm lại mà niệm câu A Di Đà Phật, bất giả phương tiện là không còn nhờ đến cái gì khác, tại vì cái niềm tin mình sắc son rồi. Chứ một câu A Di Đà Phật một ngày nào đó quý vị tự khai hết tất cả những cái gì mà gốc mắc trên đầu của mình, đơn giản như vậy. Khi mà quý vị biết quý vị ơi, năm tới là năm 2008 tháng 3 ngày mấy tháng mấy đó tôi, ngày đó tôi đi, quý vị làm sao mà biết được ngày mấy tháng mấy đó vào giờ đó ta đi? Tâm quý vị đã khai rồi, quý vị đã thành Bồ Tát rồi. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát thể hiện trong một cái thân tướng một bà cụ thoát là già thế này, một cái anh thanh niên thoát là hiền thế này, một cái bà bác đi cả que rồi khi cả que như thế này, mà thực sự cái tâm người ta đã khai rồi, cái trí người ta đã mở rồi, người ta đã thành Bồ Tát nó rồi, mà người ta giả đò nhúng biết như vậy. Quý vị có hiểu không? Vì như vậy người ta mới biết ngày giờ ra đi, chứ làm sao mà biết được ngày giờ ra đi? Có hiểu như vậy không? Cho nên được cái pháp môn niệm Phật là quý vị được thiết thời thành Phật được đó, sung sướng lắm. Vỗ tay lên quý vị. Thêm một cái câu khác. Trong dịp này được người nghe thầy giảng, con xin được phép hỏi thầy một câu. Thầy nữa, khi cha mẹ hai người thân lâm chung thì làm thế nào để được biết là vãng sanh cực lạc? Theo như con được biết, một là sau 4 tiếng đồng hồ thân thể mềm mại, hai là da dễ hồng hào, thế là đủ chưa hay còn việc gì nữa? Mong thầy giúp cho. Chưa đủ, thân tướng mềm mại chưa bảo đảm là vãng sanh. Có nhiều người biết trước ngày ra đi cũng chưa phải là vãng sanh. Xin nhận thức. Mà cái căn bản, cái cụ thể, cái nhu cầu của Đức A Di Đà Phật đưa ra là cái người đó phải có đủ 3 cái tư lượng này. Một là cái người đó tin tưởng vững vàng cầu A Di Đà Phật. Hai là cái người đó phải tha thiết bắt được bản thân tay hơn cực lạc quốc. Ba là từ người đó phải niệm câu A Di Đà Phật lúc ra đi, bảo đảm được 3 cái điểm này người đó được vãng sanh. Mà khi mà người đó được vãng sanh trong cái giai đoạn đó, thường thường cái đầu người ta ấm, 3 tiếng cũng ấm, 10 tiếng cũng ấm, 12 tiếng cũng ấm, 20 tiếng sau cái đầu nó vẫn ấm. nó vẫn còn có thể không ấm thì cũng như bình thường, tất cả những chỗ khác thì lạnh hết, nhưng mà đỉnh đầu ấm. Tôi là đảnh thánh nhãn sanh thiên tâm nhân phúc ngạ quỷ, phúc là cái bụng á, bàn sanh thì túc hạ hành, địa ngục thì cướp để những người nào mà nóng ý lòng ở chân là chắc chắn bị rơi vào cảnh giới đó rồi, nguy hiểm lắm, đó là thực sự. Cho nên quý vị đừng có vội vã khi một người mà ra đi mà thân tướng miệng mạng phán cho họ là phải đây, không phải đâu. Khi mà một người biết trước ngày giờ ra đi, nó phán cho họ là bản thân không phải đâu. Một người mà ra đi an lành, an nhiên tự tại ra đi, phán cho họ bản thân không phải đâu. Coi chừng họ trở về trong tam thiền đạo, họ trở lại một cảnh giới trời, cảnh giới người nào đó mà mình không hay. Chỉ có người nào mà thành tâm niệm Phật, mình phải điều nghi cho kỹ. Cho nên tôi luôn luôn nói mình là phải thành tâm, thành tâm, thành tâm. Mà phải tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng, phát phát nguyện hóa sanh. Nếu mà quý vị trong đời quyết định, mình tin tưởng vững vàng, mình phát nguyện phán sanh ta chết, dù cho người đó xa đi mà trong những cánh khổ não, những cánh mà coi như nghiệp chứa nó báo đời, người ta đã hoàn hoàn mà ta quyết lòng niệm Phật, ta quyết lòng nguyện hóa sanh, mình cũng dám bảo đảm rằng là họ được phán sanh. Cái điều này là điều quý, nắm chặt vững, chứ đừng có thấy người ta thân thể miệng mại coi cái thiệt lúc lắc ra chừng, nó thiệt lúc lắc á, thì lúc lắc nó hay như vậy, như là cái thân tướng nó mềm mại, thì nó chắc chắn nó hơn những người mà thân tướng cứng. Thân tướng cứng thì nó khó việc bản phải không này, ra đi mà nước mặt người ta cười thì phải hơn những người mà ra đi hãi hùng sợ hãi không này, nhưng mà những yếu tố đó không phải là chắc chắn bản thân, mà cái điều tra coi là cái bà cụ này bà có niệm Phật hay không, bà có tin tưởng hay không, trước khi đi bà có chào đảo tinh thần hay không. Nếu chào đảo tinh thần mình ủng hộ tinh thần họ liền, để họ trở lại cái niềm tin vững vàng, họ phát vững vàng niềm tin tha thiết. Còn cái an nhiên mà ra đi đó là phước của họ chứ không có gì cả. Những người mà tu hành giỏi, họ tu hành rất là tinh chuyên, giới luật rất là nghiêm minh, họ không có làm cái gì ác cả, nhưng mà họ không biết nguyện bản sanh tây phương tha thiết, thì khi đi nhiều lắm họ hưởng cái phước của cái người tu hành, của người làm thiện, chứ không có gì hết. Mà cái phước càng nhiều thì họ ra đi an nhiên tự tại. An nhiên tự tại có nghĩa là bảo đảm cho họ thoát được ba cái đường ác đạo. Ngay cả những người mà đi thiêu mà được xá lợi, cái xá lợi đó cũng không bảo đảm là người ta bản thân. Nên nhớ gì, nhớ như vậy. Có xá lợi, thực sự có xá lợi bảo đảm cho họ là thoát được ta bản đạo, chứ không phải có xá lợi là được bản thân. Mình nhớ những cái điểm này cụ thể. Phật A Di Đà đưa ra ba điều kiện, ai đáp ứng đúng ba điều kiện đó, tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện hóa sanh phải cùng tha thiết, rồi nguyện hóa sanh người đó được hóa sanh. Ở trên những cái tôn pháp gọi là mọc không, mà từ thường hay phát nguyện là tôi trở lại trong cõi đời, tôi tiếp tục làm sư, tôi tốt tiếp tục để mà độ chúng sanh. Họ ra đi cũng an nhiên tự tại đó, họ thiêu cái thân của họ, họ vẫn có xá lợi như thế, nhưng mà cái tâm nguyện họ đã trở lại trong cõi đời này. Cho nên họ không được hoàn thành. Họ có thể được đời sau họ tiếp tục làm việc khác. Có thể người ta tìm ra được cái những người mà cái gọi là cái tái lai này đó. Nhưng mà tái lai này là cái định lực của họ có đủ được không làm việc gì khác. Quý vị nên nhớ gì? Chính vì vậy mà chúng quan mà tôi nói, dù cho mình niệm Phật mà gió thổi thì qua mưa ra cùng lọt, mình học hay lắm, mình học thành tục, nhưng mà không phát hiện ra cái quần thân được. Ngài ngủ tại tôi nói, nếu mà những người mà không có tin tưởng vững vàng mà có môn niệm Phật mà không có phát triển bản thân tây phương giao tiếp, dù niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn cũng không được bản thân. Ngài tình không nói sự nhất tâm bất loạn có thể phục được nghiệp, phục được nghiệp mà phục được cái nghiệp mình rồi, tức là cái nghiệp đó không có hại mình nữa, mà người đó phát triển bản thân một cái hộp an nhiên tự tại bản thân liền. Còn nếu một người nào mà tới lý nhất tâm bất loạn là diệt hết tất cả nghiệp được rồi, thì họ mới bảo đảm vững vàng đi về tây phương. Cho nên quý vị cũng có sơ ý cái lời phát nguyện và cái niềm tin, tôi vẫn luôn luôn nhắc mình nếu gì phải tin tưởng cho vững vàng và phát phát nguyện hóa sanh tha thiết, dù cho ngài ngẫu út đại sư nói dù cho người đó tán tâm niệm Phật cũng được hóa sanh. Hồi sáng này mình nói rồi, tán tâm niệm Phật là tại nghiệp của mình, phước báo mà yếu quá thì không có gì cả. Phước báo yếu nhưng mà cái niềm tin vững vàng thèm tha thiết được bản thân tây phương cực lạc, báo đảm cái gì được bản thân ha, chứ không phải là thấy là ra đi ngon là con thanh đâu, đấy là cái con vàng. Còn ra đi mà thân tướng tốt đẹp, báo đảm đầu tiên là được thoát cái tam ác đạo trước cái đã, không xuống dưới địa ngục, không xuống dưới đường ngạ quỷ, không đi theo con đường chúng sanh, cùng trở lại, cùng trở lại cái đường tam thượng đạo làm ngon lành rồi đó. Mà nếu họ ước lòng phát nguyện nữa, rồi mình còn thử nữa là cái đầu họ nóng nữa thì cũng được khoảng sanh. Có nhiều người ra điểm lâu quá, 3-4 giờ thì đầu hết nóng đi, nhưng mà biết thì là những người đó trước khi ra đi ước lòng mình vào thì chắc chắn họ được khoảng sanh, bảo đảm được ba điều kiện đó là chắc chắn họ được khoảng sanh. Là gì đó vậy? Rồi một câu hỏi khác nữa, cô vị nào đây? Câu thứ nhất là sau khi hồi hướng công đức về Tây Phương cho chúng sanh mà mình tức giận thì công đức ở trên đó và công đức của chúng sanh vừa nhận được được đó có chi thấy không? Nếu mà mình hồi hướng trong đường mình mới giận thì không sao. Chứ đừng phải giận trước mà hồi hướng thì kẹt lắm. Mình giận cái nó tụt lũi vô lui rồi còn gì nữa mà hồi hướng. Cho nên mình hồi hướng cái giận của mình sao? Mình hồi hướng cái giận của mình cho họ thì càng làm cho họ khổ nữa. Thì tốt nhất là đừng giận. Không nè, mà nó thì biết gì nhân. Nó hay cái chỗ này nè. Tất cả một cái pháp tu hành, khi mà mình muốn mà khôi phục lại cái công đức của mình, nó khó dễ sợ lắm quý vị biết không? Ví dụ như người ta nói là một cái que diêm nhỏ thôi có thể thiêu luôn cả cái rừng công đức. Chính vì vậy mà một người tu 60-70 năm ngon lành, nói một cái cơ mà tam bành lục tạc giận ốc cùng lên đó là tự nhiên cái đức tiêu hết rồi. Công đức tiêu hết rồi. Chính vì vậy mà quý vị có thấy có rất nhiều người suốt cuộc đời tu, nhưng mà sau cùng khi họ ra đi không thấy không tốt đẹp gì cả, là tại vì có bao nhiêu họ đốt hết bao nhiêu, có bao nhiêu họ đốt hết bao nhiêu đâu có gì cả, mà họ không ngờ rằng là cái chuyện giận suốt như vậy mà nó đốt hết. Họ cứ tưởng rằng là họ có nhiều công đức, họ tưởng rằng là công phu của họ nó cao, tưởng rằng là cái nó hay chỗ này nè quý vị, là khi mà chúng ta giận á, chúng ta sao mới hay tại chỗ luôn. Cũng giống như cái tờ giấy này nè, quý vị mà lấy cái thùng hoặc kim mà quý vị mới chặt một cái đốt thì nó cháy, nó sẽ cháy hết cái tờ giấy này, một đống một kho giấy nó cũng cháy hết chứ không có thay đâu. Nhưng mà quý vị nhớ nó cháy từ từ nữa nè, chứ không phải nó cháy bùng cái nó giống như có bùng nữa nó nổ liền đâu. Nó cháy từ từ, có thể một vài phút nó mới hết, một vài ngày, nếu mà to quá thì một vài ngày hay là một vài giờ thì nó mới hết cái gì đó nè. Thì trong lúc mà nó đang cháy như vậy mình vô một giọt nước thì nó tắt đi, tức là cái tờ giấy này nó cháy một góc thôi, còn mình giữ đại tư rất nhiều 90%. Pháp môn mình học nó giúp cho quý vị giải quyết được cái nạn này, là khi mình chọn một cái trời ơi mình chọn như vậy mà cũng đức mình hết làm sao mà về Tây Phương, rồi cái hoa sen đâu mà mình có cái hoa sen mà Đức A Di Đà Phật cầm trên tay chính là cái công đức của quý vị. Làm sao quý vị tưới nước liền, tưới bằng cách nào? Chắc chắn ai cũng biết này nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ngay tại chỗ liền, vừa giận vừa niệm, vừa giận vừa niệm, cứ lấy câu A Di Đà Phật phủ lại. Cho nên dễ lắm, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn giận không, còn giận thì còn càng niệm, còn giận càng niệm, cứ nghĩ tới A Di Đà Phật, cứ niệm A Di Đà Phật, tự nhiên sau một vài phút cái câu A Di Đà nó phủ cái cơn giận mình lại, nó giải cái cơn giận mình ra, mà trong khi nó phủ nó là tưới nước vào cái chỗ cháy rồi, mình giữ được công đức. Cho nên câu A Di Đà Phật xin cho tất cả quý vị sám hối cũng dễ, diệt tội cũng dễ, tạo phước cũng dễ, mà thành đạo cũng dễ, cứu mình vượt qua sanh tử luân hồi cũng dễ, mà cứu chúng sanh cũng dễ, mà cứu độ tất cả bà con cô bác cũng dễ, mà cứu luôn cái oan gia trái chủ mình cũng dễ. Chỉ có một câu A Di Đà Phật làm tất cùng là tất cả việc đầy đủ hết trơn luôn đó. Quý vị có hiểu không? Đơn giản như vậy. Cho nên bây giờ quý vị có lỡ giận thì đừng có dạy gì giận, giận mất câu mình tưới. Bây giờ mong lòng niệm Phật đi. Khi mà lỡ cái gì giận, đừng giận nha. Khi mình đi, trước khi mà nó giận lên, đừng giận, thì lúc đó đừng giận, biết là A Di Đà Phật làm được, che lại được, giữ lại được, kiềm lại được, nó gọi là phục nghiệp, nó gọi là mình phục đoạn, mình phục cái phiền não của mình, mình phục cái nghiệp chướng của mình, đừng để cho nghiệp chướng của mình nó làm giảm hết, nó giúp mình về tới Tây Phương rồi, còn gì nữa đâu hả? Nếu mà còn gì nữa thì cái pháp môn niệm Phật đâu phải là cái pháp tối dễ dàng mà khó tin đâu ạ. Chính các vị Bồ Tát mà nhiều khi không tin nổi câu A Di Đà Phật thì huống về chúng ta. Như vậy mà chúng ta tin vào pháp môn A Di Đà Phật, quyết lòng thì giữ câu A Di Đà Phật, xin thưa quý vị, thiền căn phước đức quý vị nó đã bao trùm pháp giới được mà không hay. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có huyền ký rõ ràng, những người nào mà tin vào cái pháp môn niệm Phật mà chỉ giữ câu A Di Đà Phật là do sở dĩ trong nhiều đời nhiều kiếp, trong vô lượng kiếp mà trước chúng ta đã cúng dường tới vô lượng phước đức Phật Như Lai rồi, quý vị có hiểu không? Tại vì qua một cái cơn cát áo quý vị quên hết rồi, chứ bây giờ trở lại Tây Phương được làm thế con, thông thông đạo lực được phục hồi tất cả, cái tự tánh chúng ta được phục hồi tất cả, quý vị biết hết được nó. Như vậy bây giờ khỏi cần biết cái đó, biết chỉ về Tây Phương thì biết liền, nhanh chóng lắm, dễ dàng lắm, thực sự nó như vậy. Còn những người nào chê thì kệ, để họ chê, đừng nên đối nại làm gì. Xin hỏi là tôi thường đi chùa và nghe các thầy và Phật tử khi gặp nhau cứ chào một câu mô Phật, còn thầy Dư Âm thì chào bằng câu A Di Đà Phật. Xin thưa thầy cho biết là chào cách nào? Chào A Di Đà Phật, không chào mô Phật. Ai chào mô Phật khao kệ họ, nhất thiết không được tình cãi loạn, không được chỉ về họ. Mình không đúng phước phần về họ thì không được phước phần chính đối họ. Họ nói sao họ nói, họ mất phần bản sanh sáng chiều. Mình cứ một lòng A Di Đà Phật, cũng không nên Nam Mô Phật nữa, mà nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật rườm rà quá. Ngài Liên Trì nói A Di Đà Phật là đủ rồi. Còn quý vị mà còn cách xa qua, tôi chỉ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn tôi thì A Di Đà Phật là đủ rồi, không còn cái ai thì Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên xin quý vị hãy chào Nam, chào A Di Đà Phật, không nên chào Mô Phật, không nên niệm tắt. Ngài Đình không cấm tôi làm như vậy, tôi không dám làm như vậy, tôi cứ A Di Đà Phật chứ tôi không dám niệm Mô Phật. Quý vị nên nhớ là có ai niệm Mô Phật sao niệm kẻ họ. Tại họ niệm Mô Phật thì họ không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ không niệm A Di Đà Phật. Không niệm A Di Đà Phật thì có chừng bị rơi vào cái tình trạng gọi là ức ức người tu, khó tìm ra một người chứng đắc. Quý vị đừng có nghĩ rằng là khi mà mình ngồi trong thiền định vài ba chục ngày là mình được về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có biết lão hòa thượng Hư Vân lão hòa thượng không? Một người tu hành có chứng đắc, ngài ngồi trong định 2 tháng rưỡi 3 tháng là cái chuyện thường. Nấu cái nồi coi đang lên chưa kịp ăn, ngài ngồi trong định luôn. Chừng khi mà người ta tỉnh giấc kêu vậy là cái ngồi coi đang nó mọc cái mèo á, nấm nó mọc đôi cao như vậy rồi, ngài cũng không còn ăn nữa. Khi mà ngài thị thực, ngài đi về cảnh giới cung trời đâu xuất, nội viện vẫn còn trong cảnh trời dục giới, chưa qua khỏi sắc giới. Và bây giờ ngài gặp Di Lặc Bồ Tát trên cung trời đâu xuất nội viện đó. Thế đâu phải là ngài về Tây Phương. Bây giờ ngài muốn về Tây Phương được không? Ngài Di Lặc Bồ Tát thì về Tây Phương được, còn ngài thì về Tây Phương đâu có được đâu ạ. Ngài muốn về Tây Phương thì ngài không phải niệm Phật như chúng ta, còn không thì ngài ở trên đó. Chừng khi mà còn khoảng chừng còn 600 triệu năm nữa, khi mà Di Lặc Bồ Tát thì xuống đây thành Phật, thì ngài theo Di Lặc Bồ Tát xuống đây tu hành rồi giúp cho chúng sanh tại ngài đi trước. Ngài đâu có phần được về Tây Phương rồi. Nếu mà trong cái vấn đề mà thiền định không là như vậy, ngài chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, ngài về Tây Phương cái mức định đó, cái tâm thanh định đó, mà cái thêm là làm chí thành nữa, ngài về tới có thể tới thượng phẩm thực báo tăng nhân độ, phải không? Cho nên chúng ta phải nhớ, thực sự chúng ta tu Phật chúng ta phải nhớ từng căn bản như vậy. A Di Đà Phật tu tại gia và xuất gia khác nhau như thế nào? Quý vị biết rồi chứ còn hỏi tôi chỉ cái này sao? Người xuất gia cơ hội giải thoát lớn hơn nhiều so với người tu tại gia. Chấm rồi. Nếu tinh tấn tu trì có thể chứng được trong đời này cảnh giới nhất tâm bất loạn, có đạt được không? Chấm rồi. Một Phật tử tại gia nêu nên hành trì